vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1026 ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Nguyên ở thị xã An Nhơn, bà Phạm Anh Đào ở huyện Phù Mỹ và bà Trần Hồng Nhung ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Minh Nguyên ở thị xã An Nhơn hỏi, trường hợp sau khi hoàn thành quyền lợi trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn không xin được việc thì đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào và mức đóng thực hiện quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 4 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật. Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Về phương thức đóng, căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134-2015 của Chính phủ quy định, người tham gia được chọn linh hoạt các phương thức đóng sau đây. Đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định như thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, 120 tháng, thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Về điều kiện hưởng lương hưu căn cứ quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ là đủ 55 tuổi. Từ năm 2021 trở đi, tuổi nghỉ hưu được quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Căn cứ các quy định nêu trên, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể chọn lựa mức đóng, phương thức đóng sao cho phù hợp và đúng với quy định hiện hành.
Bà Phạm Anh Đào ở huyện Phù Mỹ hỏi, chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bệnh binh được quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 28 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bệnh binh cụ thể. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình. Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, còn chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ, chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Chế độ ưu đãi quy định tại điểm D và điểm D khoản 2 điều 5 của pháp lệnh này đối với con của bệnh binh. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết.
Bà Trần Hồng Nhung ở huyện Tây Sơn hỏi, sau khi vợ chồng ly hôn, mức cấp dưỡng hàng tháng phải lo cho con theo quy định của pháp luật là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 82 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ quyền của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Cha mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Điều 110 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con như sau. Cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Khoản 1 điều 21 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về người chưa thành niên như sau. Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Điều 116 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về mức cấp dưỡng như sau. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Như vậy, sau khi ly hôn, người có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con. Mức cấp dưỡng thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế và nhu cầu thiết yếu của con. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1026 ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. Mục tiêu chung của đề án, triển khai đồng bộ hiệu lực hiệu quả các quy định luật thủy sản, tập trung triển khai các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khai thác IUU, ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cụ thể, hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động thủy sản. 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên trước khi rời cảng đi khai thác trên biển phải được kiểm tra bảo đảm đầy đủ các giấy tờ và trang thiết bị theo quy định. 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải được theo dõi giám sát qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá khi tham gia hoạt động trên biển và được thanh tra, kiểm soát tại cảng. 100% sản lượng thủy sản từ khai thác trong nước khi bốc dỡ qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định. Ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Bình Định vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và không để tái diễn ở các năm tiếp theo. Ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án về thông tin truyền thông tuyên truyền, về khung pháp lý, cơ chế chính sách, về đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy bổ sung nguồn lực trang thiết bị tại cảng cá, nâng cao năng lực hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, về quản lý đội tàu cường lực khai thác theo dõi kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, về thực thi pháp luật xử lý vi phạm, về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức thực hiện như sau. Chủ trì phối hợp với các sở ban ngành và các cơ quan chức năng tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của luật thủy sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về chống khai thác IUU, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân vận cơ sở để vận động cộng đồng ngư dân và các thành phần có liên quan không thực hiện hành vi vi phạm khai thác IUU. Thực hiện mục tiêu không có tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố là lực lượng nòng cốt trong việc quản lý giáo dục tuyên truyền người dân đối với công tác chống khai thác IUU. Việc yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm chính, sâu sát, trực tiếp, nắm vững địa bàn quản lý, tuyên truyền vận động người dân tuân thủ pháp luật, bảo đảm dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, có kế hoạch theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc địa bàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tàu cá đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. phối hợp xác minh xử lý kịp thời các thông tin về tình hình tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động trên biển. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển tăng cường phối hợp với chi cục thủy sản thực hiện công tác quản lý tàu cá, triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản và rà soát hiện trạng hoạt động đối với tàu cá trên địa bàn quản lý. Tập trung tổ chức thực hiện công tác quản lý phương tiện hoạt động khai thác thủy sản tại vùng ven bờ phân cấp, bảo đảm không để phát sinh phương tiện sai quy định, tăng cường thực hiện việc cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá đã đăng ký theo quy định, định kỳ vào đầu tuần báo cáo kết quả cấp giấy phép về Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thông qua Chi cục Thủy sản để theo dõi, cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.